Tâm niệm gọi là quý vị aware, đem cái awareness của quý vị, mình chánh niệm, đem cái chánh niệm của mình. Như vậy cái niệm pháp nó rất tùy thuộc vào niệm tâm. Mình phải hiểu niệm tâm trước, để rồi mình tới cái giai đoạn kế là mình niệm pháp. Mình hiểu rằng hồi trước là mình chỉ chú ý cái hơi thở thôi, bây giờ mình biết rằng trong cái sự chú ý có một cái tâm nó đang chú ý. Tiếng Việt gọi là awareness of awareness, nghĩa là chú chánh niệm trong cái chánh niệm. Như vậy thân thọ tâm pháp bốn cái luôn, thì người ta thường nói là pháp niệm tâm, pháp niệm tâm. Vậy thì tại sao mà gọi pháp niệm tâm thôi? Bây giờ quý vị đã hiểu pháp niệm tâm là gì, tại sao gọi là pháp niệm tâm thôi? Đức Phật dạy tới bốn không mà, thân thọ tâm pháp, tại sao mình nói có pháp niệm tâm? Thì cái pháp hành pháp niệm tâm này đó được cái vị thiền sư gọi là ngài Sư Minh đó, ngài dạy cho thiền sinh rất là lâu lắm rồi. Nhưng mà từ trước giờ đó nó rất là thông dụng là cái pháp niệm của theo truyền thống Mahasi, ta gọi là phương pháp phòng xẹp, nói rất nhiều về thân. Và cái pháp niệm tâm đã có từ lâu rồi nhưng mà không có được phổ biến. Thì theo sư biết á, là cái pháp niệm tâm này, cái vị mà thiền sư này ngài dạy cũng đã mấy chục năm rồi. Nhưng mà ngài dạy thì ngài dạy cho thiền sinh tại địa phương thôi, chứ ngài không có dạy cho thiền sinh ngoại quốc. Ngài Sư Minh năm 1947, 47, 48 là 57, 58. Bởi vì năm 1998 á, ở tại trung tâm của ngài, người ta kỷ niệm 40 năm, 40 hạ. Như vậy quý vị lấy số 48 mà quý vị trừ đi, lấy 98 mà trừ đi 48 là 40, là quý vị thấy 1958. Tức là ngài đi về cái chỗ đất này, tại cái vùng này năm 1958. Nghĩa là hồi trước á, phải ở một cái trung tâm rất là lớn. Cái vị thiền sư mà giải pháp niệm tâm này, ngài Sư Minh đó, hồi trước là ngài ở trung tâm Mahasi, trung tâm rất là lớn, rất là nổi tiếng ở Miến Điện. Rồi ngài sinh hoạt ở đó trong khoảng chừng 5-10 năm. Đến năm 1958-59 thì ngài tách ra, và ngài ở một cái chỗ rất là hẻo lánh, gọi là Nok Oklava. Thì suy nghĩ rằng thời gian mà khi mà ngài ở trung tâm Mahasi thì ngài dạy theo phương pháp phòng sạch, nhưng mà khi mà về tới Nok Oklava thì ngài bắt đầu đổi cái pháp hành dạy, chỉ cũng dùng phòng sạch vậy, nhưng mà nói rất nhiều về tâm. Thành ra cái phương pháp này nó đã được có lẽ theo ý của sư nó đã được dạy rất là lâu rồi, nhưng mà nó cũng phổ cập trong cái giới mà thiền sinh ngoại quốc. Bởi vì sao như vậy? Là tại vì khi mà ngài đi về cái vùng đó là một cái vùng đó rất là nghèo nàn và hoang vu. Mình có thể nói giống như là cái vùng mà Phú Thọ Hòa, hay là vùng xa xuôi ở bên trong Sài Gòn vậy. Ở đó rất người ít người tới, vùng hoang vu, rồi có là gì đây, nghèo nàn, rồi đa số dân tình đó họ không phải là những người học thức. Vì vậy mà rất ít người biết cái chỗ của ngài. Mãi cho tới là năm 1993 là sư đọc được một cái bài viết của một vị thiền sinh người Mỹ viết trên tờ báo Inquiring Mind đó, giới thiệu cái vị sư này, cái vị hiện thiền sư này, nói là tôi có dịp tôi đi học với vị này như vậy đó. Nhưng mà cái bài viết thật tình cũng có nói gì, chỉ giới thiệu một vài nét chính về ngài thôi. Thì sư năm 1993 sư đi qua Mỹ có tới cái chỗ đó để thăm, thì sư thấy cái điều kiện thật sự là nghèo. Lúc đó bây giờ sư thấy chỉ có một số khoảng chừng 15 cốc tranh, và trong cốc đó các sư ngủ không có giường. Nước uống thì uống nước giếng, có một cái giếng thật lớn, đi vô là giếng thật lớn lắm, nước rất là mát, uống nước rất là ngọt. Nhưng mà những năm sau này sư hiểu được là cái nước càng ngày nó bị contaminate, nó bị nhiễm trùng. Là tại vì càng ngày đó dân chúng họ, cái vùng đó nó phát hiện đó, rồi nước ống, nước cầu tiêu nó thải ra đó. Do đó mà nước giếng nó bị nhiễm trùng đó. Và cái pháp hành của ngài đó, cho đến năm 1900, từ khi mà sư gặp ngài lần đầu tiên năm 1993 thì có xin phép ngài đi học mà ngài không cho. Bởi vì ngài nói là cái điều kiện ở đó rất là khó khăn, và ngài không có một vị nào mà nói được tiếng Anh để giúp ngài, cho giúp thành sinh ngoại quốc. Vì vậy mà ngài từ chối. Rồi phải đợi cho đến mạng năm 1997 đó, thì có một số thiền sinh bắt đầu tới học với ngài, thiền sinh ngoại quốc đó. Và cái pháp niệm tâm bắt đầu được thông dụng ở trong cái cộng đồng Việt Nam đó, từ năm 1997-98, đó là những năm mà ngài thiền sư Kim Triều gặp ngài Sư Minh, học với ngài, rồi đem cái pháp niệm tâm nó về dạy. Rồi sau đó năm 98, sư qua sư cũng được ngài cho phép học, rồi pháp niệm tâm nó đem về chỉ hướng dẫn lại cho bà con thiền sinh Việt Nam. Thì từ trước ngài Kim Triều ngài vẫn dạy cái pháp niệm gọi là theo phòng xẹp đó, tức là theo cái phương pháp của đường Mahasi, chứ không dạy pháp niệm tâm. Thì pháp niệm tâm mới có sau này thôi, có một vài năm trong cái cộng đồng của người Việt Nam mình. Và khi mà cái pháp niệm tâm đó được Ngài Kim Triều đem về dạy trong cái cộng đồng Việt Nam mình rồi đó, thì sư cũng có hướng dẫn một số thiền sinh nữa, nhưng mà không ở tại Mỹ mà ở Việt Nam. Sư đi về Việt Nam, Ngài Kim Triều cũng đi về Việt Nam, rồi hướng dẫn bà con ở bên Việt Nam. Thì quý vị biết ở bên Việt Nam đó, những cái năm sau này đó có một cái trường thiền gọi là thiền trường Phước Sơn đó, có một số vị đi thăm rồi đó, thì họ cũng hành thiền rất là tích cực. Và khi mà sư đem pháp niệm tâm về sư chị đó, cũng như là Ngài Thiền sư Kim Triều đó, thì họ tập rồi, có nhiều người họ tập rất là thành công, nhưng mà có nhiều người họ hiểu sai quá sức. Vì vậy mà khi mà họ tới qua tới Miến Điện, có nhiều người họ nói những cái mà họ nói sư Trí Dụng hay là Ngài Kim Triều về đó dạy chúng tôi như vậy, nhưng mà thật tình sư nghĩ họ hiểu sai. Do đó mà sư gặp cái vị mà dạy đạo đó, vị assistant teacher đó, phụ tá thiền sư đó, sư yêu cầu ông trả lời cho sư những cái câu hỏi liên quan tới pháp niệm tâm. Do đó sư có một cái cuộn băng, sư hỏi đặt ra những cái câu hỏi, ví dụ như sư hỏi sư định nghĩa cho tôi biết pháp niệm tâm là gì, hoặc dạ là Đức Phật dạy mình tới bốn pháp thân thọ tâm pháp, tại sao gọi là pháp niệm tâm thôi. Rồi đó, bây giờ nếu mà tôi học về pháp niệm tâm thì tôi phải đạt như thế nào, tôi phải bắt đầu như thế nào, hoặc dạ là cái phương pháp cũ là phương pháp theo truyền thống Mahasi, người ta cũng có dạy tâm vậy, bộ cái đó chưa đủ hay sao, thì sư sẽ là từng từ theo thứ tự, có lẽ bắt đầu ngày mai sư sẽ giải thích quý vị từng cái điểm liên quan tới vấn đề pháp niệm tâm, để trả lời cái câu hỏi tại sao gọi là pháp niệm tâm, pháp niệm tâm là gì, tại sao gọi là pháp niệm tâm. Đức Phật dạy mình tới bốn cái như hồi nãy sư nói, Đức Phật dạy thân, Đức Phật dạy thọ, Đức Phật dạy tâm thì pháp, tại sao bây giờ mình chỉ dạy niệm tâm mà thôi. Rồi trong khi mà thực tập thiền pháp niệm tâm, pháp những cái pháp hành cụ, mình lấy ví dụ như pháp hành của theo truyền thống Ma thì người ta cũng dạy niệm tâm vậy, như vậy không đủ sao đó. Thì sư hy vọng là ngày mai có thì giờ sư sẽ đi vào chi tiết những cái câu trả lời liên quan tới những cái câu hỏi mà sư vừa mới đặt. Và sư cũng nhắc lại là cái bài pháp này sư viết dựa theo một cái cuộn băng mà sư có phỏng vấn cái vị mà phụ tá thiền sư bằng tiếng Anh. Nếu quý vị nào muốn thì sư sẽ cho quý vị mượn để quý vị nghe lại. Nhưng mà những cái điểm chính sư viết ra đây, còn những cái điểm mà phù mà sư thấy cảm thấy nó không thích hợp thì sư bỏ qua. Về thì sư xin bây giờ là 8 giờ 5 phút rồi, thì sư xin tạm ngừng cái bài nói chuyện ở đây. Rồi nếu mà quý vị có câu hỏi nào thì sư mời quý vị đặt câu hỏi. Mà nếu mà quý vị không có câu hỏi nào thì sư mời quý vị đi kinh hành. À, quý vị mô Phật. Làm sao mà tâm đừng đi? Làm cách tóm tắt là cái câu hỏi của cô đó, bây giờ con phóng tâm quá, bây giờ con làm sao mà tâm chưa con đừng đi? Có phải vậy không? Bởi vì cả tiếng đồng hồ tôi ngồi mà cái tâm nó cứ chạy lang thang, nó đi hết từ Việt Nam qua tới Hawaii, đi chỗ này chỗ kia như vậy, tức là suốt thời gian á, gần như là vô ích. Không thấy tiến bộ. Không thấy tiến bộ. Cái đó là lỗi cô rất là nhiều đó.
Không biết điều có chứ.
Không biết là cái đó là lỗi của mình. Thật ra không phải lỗi của ai hết. Chứ nói đùa với cô vậy chứ thật ra lỗi của ai hết. Sau khi mà cô tập một thời gian, cô hiểu rằng cái đó là bản chất của tâm. Bây giờ sư nói này, ví dụ bây giờ đó, chắc có lẽ sư không dám hỏi cô có gia đình chưa, nhưng mà không biết cô có con không? À bây giờ phải cô có con đi. Bây giờ cô nói cho sư nghe đó, ví dụ như một đứa nhỏ, bây giờ cô có một đứa con chừng 1-2 tuổi. Tụi nhỏ mấy tuổi thì nó biết đi chừng 2 tuổi chưa? 2 tuổi biết đi chưa? 2 tuổi biết đi rồi ha. 1 tuổi biết đi rồi, thành nó bây giờ lên 1 tuổi đây, 1 tuổi rưỡi đi ha, 1 tuổi nó biết đi. Thì bây giờ lấy ví dụ cái thằng nhỏ 1 tuổi nó biết đi á, có cách gì mà bắt nó đứng nào? Nếu mà cô là người mẹ đó mà cô thấy một đứa nhỏ đó là 1 tuổi rưỡi 2 tuổi đó nó mới biết đi. Thì nó chạy thôi chứ không phải đi nữa. Có phải nó chạy đằng này, nó chạy đằng kia, nó bóc hết cái này đến kia, tủ nó mở ra chén bát rồi cái gì nó lôi ra tùm lum hết, kêu mà thầy chạy đó phá đó, cái tội là tội phá đó, phải không? Nhưng mà đâu phải lỗi của nó, Bởi vì cái tuổi nó ở trong cái tình hàng như vậy, nó phải như thế. Đang cái thời kỳ mà energy nó đang phát triển, nó phải như vậy. Tâm của mình như vậy thôi, không phải lỗi của mình. Đó là cái mà gọi là pháp niệm tâm đó. Ngay từ lúc đầu mình phải hiểu cái bản chất của tâm, để rồi mình không có than trách mình, mình không có đổ lỗi cho mình, không có lỗi cho ai hết. Bây giờ nếu sư hỏi trở lại, nếu mà cô thấy một đứa nhỏ như vậy, cô có xách tay nó lại, cô tát cho nó vài cái, tại sao mày phá vậy? Đâu có được phá không? Mình hiểu rằng con mình ở tới cái tuổi nó như vậy, nó phải như vậy. Bây giờ người mẹ có bộ phận mà take care nó, lo cho nó, phải làm sao? Coi chừng nó đừng có phá thôi, nó đừng có lại, nó rờ điện, nó chụp dao, nó làm này, còn nó phá lại điện cho nó phá. Mua cho nó thật đồ nhiều đồ chơi để chơi, thay vì nó phá bàn với cái mình mua cho nó đồ chơi. Trong cái sự thực tập mình nó cũng như vậy. Một ngày mình sinh hoạt từ chiều tới tối, mình suy nghĩ không biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ đó quý vị để ý cho coi, mở mắt về là mình suy nghĩ. Hôm qua nói cái gì là tới, mở mắt lại sáng về là tự nhiên nó bắt đầu nổi sân rồi. Cái bà đó hôm qua nói gì mà bà nói cho được, từ đang nằm nó mới thức dậy nó bắt đầu suy nghĩ rồi. Bắt đầu nó đánh lộn ở trong tâm rồi. Tâm mình sinh hoạt liên miên không có ngừng nghỉ. Như vậy cái sự thực tập của mình sao? Mình phải hiểu là cái tâm của mình là như vậy. Do đó mình cái việc làm của mình là sao? Mình ghi nhận nó. Đức Phật này đâu có nói là tâm suy nghĩ, đừng để tâm suy nghĩ à? Trong khi tâm quý vị suy nghĩ, quý vị biết tâm suy nghĩ, mình chánh niệm về cái tâm suy nghĩ của mình. Do đó cái bộ phận của thiền sinh khi mà tâm nó suy nghĩ, relax, thoải mái thôi. Do đó một có một cái mà ta nhắc nhở trong cái pháp niệm tâm là cái gọi là right attitude, thái độ chân chánh. Nếu trong khi mà tâm cô suy nghĩ như vậy, cô nhất định cũng được, cô bắt nó trở về phòng sạch, kéo nó trở về phòng sạch, như vậy là cô dùng cái sức mạnh rồi. Phải rất là thoải mái. Thứ nhất phải thoải mái, thứ hai phải chấp nhận, cái này là tâm của mình mà. Do đó hồi nãy sư nói, khi quý vị thực tập thiền đó, quý vị sử dụng cái gì? Quý vị sử dụng cái tâm của quý vị. Nếu mà quý vị không hiểu được cái tâm của quý vị rất là khó tiến bộ. Bây giờ người thờ họ làm việc, họ cần một cái dụng cụ, một cái bê kề, một cái búa, là một cái máy đấy, phải biết sử dụng. Nếu mình không biết sử dụng thì làm sao mình sử dụng cái là tối đa cái potential đó mình dùng cho hết được. Mình phải học cái cách sử dụng những cái dụng cụ của mình làm thiền của mình. Tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, chấp nhận tâm suy nghĩ, thoải mái với tâm suy nghĩ và ghi nhận mà thôi. Khi cái tâm mà nó suy nghĩ, cái đó là bậc thiền tâm, đồng ý như vậy chưa? Vì nó nghĩ tâm bảy tâm ba bậc thiền tâm. Nhưng mà khi có chánh niệm về cái sự suy nghĩ là thiền tâm. Như vậy là cô phải cảm ơn cho nó chứ, vì nhờ nó cô mới tạo được cái thiền. Kusala, kusala là thiền. Kusala thought là cái bất thiện ý. Cái ý của mình nó xấu. Rồi kusala ít tức là những cái hành vi thiền. Khi mà cô biết niệm tức là cô tạo một cái hành vi thiền. Đó, cái câu hỏi của cô rất là nhiều phần ở trong đó, rồi có điều nói vấn đề thực tập. Tại vì từ trước giờ không có ai nói cho mình biết là phải thực tập ở nhà. Sư tập mấy năm thì chỉ biết ở trong trường thiền thôi. Sư đi Miến Điện, sư đi Thái Lan, đi chỗ này, chỗ kia qua Thái Lan. Sư ở 18 tháng trong trường thiền. 18 tháng trong thiền không nói, không năng tình không. Đến độ mà ngày là bây giờ đó, ai muốn nói cái gì sư viết miếng giấy thôi. Thôi đó, dục đó. Nhưng mà cái đó là một cái, khi mà nó ra ngoài nó nói nó dữ nữa. Trong khi mà nó tình khẩu nó, mình, lúc đó mình dùng sức mạnh cho mình không có dùng trí tuệ. Gọi là tình khẩu đó, cô không có nói ra nhưng mà tâm cô nó nói. Có phải thế không? Bây giờ làm sao mà biết cái tâm của mình? Cái đó là cái điều quan trọng. Tại ra cái vấn đề suy nghĩ nó rất là khó. Nhưng mà mình hiểu nó khó, mình phải try the best, mình phải ráng. Bây giờ sư hỏi, cái sự thực tập mình nó chỉ giới hạn ở trong trường thiền. Như vậy là mình đặt cái điều kiện phiền não nó cũng chỉ sanh khởi trong trường thiền mà thôi. Bây giờ mình đi ra ngoài phiền não nó sanh khởi rồi mình lấy cái gì đấy? Mình có chánh niệm để mình diệt trừ phiền não. Và cái phiền não mình nhất là ở đâu? Trong nhà mình, trong sợ mình, trong chỗ mình làm việc, trong khi mình tiếp xúc với bạn bè, phiền não rất là nhiều. Đâu có phải họ nói những cái chuyện mà mình vui không? Thì họ nói toàn trên đầu mình không à? Mở miệng ra người ta nhảy vô miệng liền. Mình phải biết làm thế nào. Đây là mới đây tức thì mình sẽ biết rõ ràng. Thì từ Florida tới, máy bay nó để là 1:15 cất cánh. Chờ cho tới 2:20 nó chưa cất cánh. Nó báo là bị delay trễ. Từ 1:15 đổi lại 2:20. Từ 2:20 nó báo lần nữa 2:45. 2:45 cất cánh á, thì cái thời gian mà phải đi lên máy bay là phải 2:15 là phải cho người ta lên máy bay rồi. Tới 2:20, 2:25 rồi mà còn chưa thấy máy bay đâu hết. Ô thưa bà con, lúc bây giờ là người là chào sao không biết làm sao. Trước đó đó, 1 tiếng rưỡi đồng hồ phải chờ mới check in được. Chờ 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới check in, bởi vì rất là nhiều người đông. Thì khi mà vô mà chờ đợi máy bay thì ôi, hết người này la, người kia nói, người nói đủ thứ nói. Họ cầm len, có những người họ đi từ cái chỗ khác tới, rồi máy bay trễ, họ cái bay tới là họ phải bị trễ nữa, rồi nó thảy qua thảy về, ôi, họ la, họ nói. Thì trong khi tất cả những người như vậy, tâm của sư rất là chấn động, sư biết tâm sư chấn động. Sư biết tâm sư chấn động, thay vì sư theo họ, sư theo tâm sư. Sư theo tâm sư nghĩa là sao? Bây giờ này, thấy cái người khác la rùm, tâm mình chấn động. Thấy cái người khác đi tới trễ bị xe thâu, họ la rùm, mình cũng chấn động. Trong khi mình chấn động, mình bỏ họ, mình quay tâm của mình. Khi mình quay tâm của mình thì mình không nói gì nữa. Tự nhiên khi mình quay tâm của mình, tâm mình yên thì mình nghĩ rằng cái này là cái chuyện nó phải xảy ra mà thôi. Bây giờ có rất, mùa này là mùa lễ, nó kiểm soát rất là chặt chẽ, do đó máy bay nó phải delay, rất là nhiều người tới phải chờ đợi thôi. Rồi những cái người mà la ung rùng đó rồi cuối cùng cũng phải chờ đợi thôi. Thì tại sao mà la làm chi vậy? Tự nhiên quý vị thấy khi mà quý vị thì có trách nhiệm ngay tại chỗ, nó giống như là một cái cơ chế nó làm việc để nó chụp lại cái tâm của mình liền, và lúc đó mình có cái sự chọn lựa. Hoặc là mình sẽ la như những người khác, rồi mình tâm càng đồng hơn và mình còn phải chờ thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Hoặc là mình ngồi cho thật yên để rồi mình chấp nhận. Do cái sự thực tập của mình nó phải đem ra ở ngoài mới được. Nó khó chắc chắn rồi, ai nói dễ đâu. Ông thầy của sư ông nói, quý vị ơi, quý vị ơi, cái sự thực tập của mình không có dễ đâu. Bỏ đi đừng có nghĩ tới niết bàn, giờ ngay tại chỗ này. Quý vị làm sao để mà quý vị tập để quý vị về nhà đó, quý vị ăn ở với chồng, với con, với cha, với mẹ, với anh em cho nó đàng hoàng thực tế đi, là cả một cái chuyện khó rồi. Đừng có nói chi quý vị là mà ngay cả chúng tôi là người tu hành ở trong chùa, chưa có vị nào mà vui vẻ thoải mái về vị nào hết. Lý do đó quý vị thấy rất là nhiều chùa, chùa vì không này. Cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên rồi thiệt. Làm sao bây giờ? Do đó quý vị thấy khi mà sư đứng đó, sư thấy rõ ràng. Trong khi sống với những người sân hận, mình không sân hận, Phật nói rõ ràng. Những người thất niệm, mình không thất niệm. Những người tham lam, mình không tham lam. Rồi làm sao mà có được cái này đây? Làm sao mà mình làm được cái này? Hãy nhờ mình coi tâm của mình. Mình có cái sự chánh niệm. Mình giữ cái tâm của mình luôn luôn nó bằng thẳng. Mới mới được như vậy thôi. Một lời Đức Phật nói rất là nhẹ nhàng. Sống trong những người thất niệm, chúng ta không thất niệm. Sống trong những người tham lam, mình không tham lam. Sống trong những người sân hận, mình không sân hận. Làm sao mình làm được cả một cái trình diện tình tu niệm? Nói cô đừng có buồn. Đừng có thất vọng cho phải buồn, không thất vọng. Mình đi lội nước ngược mà. Đi xuôi rất là dễ, bây giờ đi ngược trở lại cái tâm mình khó lắm. Nó đòi hỏi mình cái sự thực tập, không phải một ngày, không phải một giờ, không phải một ngày, không phải một khóa tiệc. Một cuộc tặng một đời. Đôi khi cuộc đời chưa xong có thể là cứ tới nữa. Suy nghĩ như vậy rồi sư nói, rồi mình làm thay cái gì đấy? Tâm mình nó cũng đau khổ, cũng buồn, cũng sân si, cũng tham lam, đủ thứ chuyện. Khi bị quý vị tập thì mà quý vị coi cái tâm của mình, trời, như một nồi cắm heo, sư nói thiệt. Như một cái nồi cắm heo. Nó trời ơi, nó tranh, nó giành, nó dịch bằng những cái chuyện rất là bằng tiền. Ăn mà thua một biết không mà chịu không nổi. Trần qua trần lại, dòm tới dòm luôn. Ngồi dòm một bàn rồi suy nhớ, dòm một bàn chưa tăng ăn nữa. Ông kia đó, ông mới múc hớ một chút là mình đập ực rồi. Tại sao mình như vậy? Phiền não tham sân si. Được. Đi quý vị tập, quý vị hiểu rằng cái này nó chỉ là một cái hình thức tự nhiên thôi. Hệ rơm, hệ lửa đụng nhau tự nhiên nó cháy. Phiền não là phiền não thôi. Đừng có nói tôi sao mà tôi tu hành mà tôi phiền não, là quý vị kẹp với nó. Cái đó sư sẽ nói sao? Cho quý vị nghe. Suy nghĩ là phiền não thôi. Nếu suy nghĩ tới là phiền não tới, mà cô còn chụp và cô nói tại sao mà tôi suy nghĩ như vậy thì chết với nó. Một cái cơn sóng nó đang đi tới mạnh như thế này đó, không phải là mình muốn chặn sóng là mình đưa ngực ra mình đợi, mình đưa ngực ra nó đập mình chết. Mình phải lường theo con sóng. Một cái người đó họ chơi đá banh, họ ném cho mình đá banh đó. Nếu mà cái sức banh đi rất là mạnh, đưa tay mình hứng, cạy tay chết, mình phải lượt theo. Cái đó đó. Khi mà phiền não nó sanh khởi quá mạnh, suy nghĩ quá nhiều, không bao giờ đem nó về tâm của mình làm, bởi vì nó rất là cái lực của nó rất là mạnh, mình phải dìu theo nó cả đại. Và khi mà nó dìu rồi, cầm cổ giật nó lại, nó mất đi nha. Đi đi nào. Có hai cách để làm chuyện đó. Nếu mà cô mới tập á, bởi vì luôn luôn cho cô một cái điểm để cô đó làm cái đó giống là cái neo đem tâm về của chỗ đó. Ví dụ chẳng hạn cô tập cô lấy hơi thở làm điểm, cô thở ra khi tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ xong rồi đem nó về, đem về hơi thở của mình. Sau này khi mà cô tập một cái nữa gọi là chitta nupassana niệm tâm, cô theo cái tâm của nó, và theo tâm là tự nhiên nó mắc cỡ, nó phải trở về, bởi vì nó đã được huấn luyện rồi. Sợ gì mình đi theo tâm mình, trong đó nó có một cái tác ý muốn nghĩ, có một cái thích, cái intention của mình muốn nghĩ đó, nó nghĩ. Cô coi cho cô coi tâm cô đó. Cô muốn nghĩ về một cái, ví dụ chẳng hạn như cô nhớ lại một cái kỷ niệm nào rất vui với một cái người nào đó, hoặc là boyfriend của mình, girlfriend của mình, hay những cái kỷ niệm rất nào vui, tâm mình nó muốn nghĩ về cái chuyện đó, mặc dù mình đã nghĩ rất là nhiều lần trong quá khứ rồi. Hay là mình gặp những câu chuyện gì nó buồn, nó đau khổ trong cuộc đời của mình, mặc dù mình nói forget about it, quên nó đi, thôi đừng nhớ, không được đâu, nó trở lại. Mà chính trong cái đau khổ đó, cái tâm của mình nó muốn suy nghĩ. Làm sao cô biết được cái đó? Cô phải coi tâm cô mới thấy nó muốn suy nghĩ đó. Cái khi mà nó ra được một cái là tự nhiên nó theo cái cột nó đi. Cô có đồng ý là có những cái câu chuyện mà đau khổ mà cô có nghĩ hoài không? Có những cái chuyện vui cô vẫn nghĩ hoài không? Nó có cái ý trong đó. Khi mình hiểu nó rồi, mình chụp ngay cái nó tự nhiên nó trở về liền. Mà muốn thế, muốn hiểu rằng, muốn đối trị cái pháp, cái sự suy nghĩ, mình phải có cái nhiều cái sự kiên nhẫn. Do đó khi mà có tập thiền, tự nhiên cái quality, cái phẩm chất của sự kiên nhẫn nó sanh khởi cho mình. Mình phải khẳng định cái chính mình này. Bởi vì khi mà nó muốn suy nghĩ là nó suy nghĩ rất là dữ, mình kéo nó về, nó đi nữa, nó kéo về, nó đi nữa, nó kéo về, nó đi nữa. Gọi là struggling đó. Bác cô này là vừa mới nói đó. Lúc bây giờ mình phải có một cái tâm khác để mình đối trị với nó. Mình phải thoải mái, mình phải chấp nhận, mình phải hiểu rằng đây là cái sự sinh hoạt của tâm. Có phải không ạ? Cũng giống như hồi nãy tôi lấy cái ví dụ đứa nít á, mình hiểu rằng con mình mới tới cái tuổi nó phải như vậy. Một vài năm nữa nó sẽ calm down, nó sẽ dịu dàng hơn, nó sẽ bớt hơn. Nhưng mà tới tuổi này nó phải thế. Bây giờ vấn đề của mình là cha mẹ là mình phải đi mua móc đồ mình làm cho cứng, đừng có mở cửa ra nó kéo hết chén đũa, chén dĩa của mình ra thôi. Cái đâu có phải là mình đánh đập nó, là mình chằn nó không được. Khi cái vị hiểu cái này là nature, cái này là tự nhiên vậy, thì tự nhiên quý vị không có phản ứng nữa. Biết bao nhiêu những cái lầm lạc ở trong thế gian này là tại vì người ta không có chịu cái này là cái bản chất. Quý vị thấy khoa học không? Khoa học tạo ra không biết bao nhiêu là cái sự lỗi lầm lỗi, là bởi vì không hiểu rằng cái này là cái tự nhiên của nó. Mình đừng có đi ngược lại cái luật tự nhiên. Mình đi luật lại ngược tự nhiên. Ví dụ vấn đề environment, vấn đề bảo vệ môi sinh, sinh môi là môi sinh là cái tí đó sự quên. Đó, cứ việc phá. Bây giờ biết bao nhiêu cái sự mà khó khăn nó xảy ra. Tại sao mình không hiểu cái này là cái luật tự nhiên? Tất cả chúng ta sống đều nó connected, nó phải liên hệ với nhau hết. Không thể cái này thiếu, có cái này mà không có cái kia được. Do đó trong cái sự thực tập mình cũng vậy, mình phải hiểu rằng cái này là bản chất của tâm, cái này là sinh hoạt của tâm, cái này là cái thân của mình, nó phải sinh hoạt. Có cái mối tương quan giữa thân và tâm. Khi mình hiểu rõ những cái điểm đó, cái đó mình đang đi vô trong pháp niệm tâm. Pháp niệm tâm là thấy đấy. Pháp niệm tâm là không phải chỉ cho quý vị tâm mà thôi, mà cho quý vị làm thế nào hiểu rằng đây là bản chất của tâm, đây là cái sự sinh hoạt của tâm, đây là cái đặc tính của tâm. Mà khi quý vị hiểu như vậy, tự nhiên quý vị làm rất là dễ dàng. Câu hỏi gì nữa? Nếu mà nếu quý vị không có câu hỏi nào nữa thì thôi mình để ngày mai ha. Vì còn cái bài giảng này thật tình mới mở đầu thôi, cũng chưa có vô tí nào hết. Và để ngày mai rồi sư sẽ có thời giờ sư sẽ giảng tiếp. Thế bây giờ là để cho quý vị đi kinh hành ha. Bộ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị hành giả, bài giáo lý ngày hôm nay là cái bài thứ hai trong cái khóa thiền tập 10 ngày của chúng ta. Ngày hôm qua trong cái phần giới thiệu cái bài pháp pháp niệm tâm. Cái bài pháp này có tên là pháp niệm tâm. Mới hôm qua chỉ có thời giờ để giới thiệu với quý vị mà thôi. Thì sư có nói rằng là cái phương pháp niệm tâm này xuất hiện trong cái giới thiền sinh Phật tử Việt Nam của chúng ta vào những năm 98-99, tức là lúc đây phải chừng 2-3 năm. Thì lúc đó là sau khi mà ngài Hòa thượng Kim Triều Như Sư và một số vị thiền sinh khác có cơ duyên đi thực tập ở bên trung tâm của ngài Xuân Minh. Thì khi mà một số vị thiền sinh cái pháp niệm tâm này về tới Việt Nam hay là được truyền bá qua bên Mỹ hay là các xứ Âu Châu, thì có một số vị đến Miên Điện thực tập. Và trong khi trình pháp thì cái vị thiền sư nhận ra rằng có một vài cái người ta hiểu không có rõ ràng về pháp niệm tâm. Sư cũng có thấy như vậy, do đó mà sư mới yêu cầu sư Uttisaniya, tức là cái một phụ tá thiền sư đó, yêu cầu ngài cho một cái buổi gặp ngài một buổi. Và trong cái buổi đó sư có đặt những cái câu hỏi. Và cái buổi nói chuyện này được thâu băng bằng tiếng Anh, rồi sau đó dịch ra tiếng Miến Điện, dịch ra tiếng Anh, và hôm nay thì sư dịch ra tiếng Việt để nói lại cho bà con Phật tử Việt Nam. Thì cái bài nói chuyện, cái bài giảng cố gắng để trả lời một vài cái câu hỏi như là pháp niệm tâm là gì, Đức Phật dạy mình cái tứ niệm xứ, tức là bốn pháp, mà tại sao mình chỉ niệm tâm thôi, làm thế nào để pháp niệm tâm, pháp niệm pháp hành cụ cũng có nói về tâm như vậy cho đủ sao, vân 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 vân. Thì bây giờ cái ngày hôm nay sư xin đi vô cái nội dung của cái bài giảng. Thì trước khi trả lời cái câu đầu tiên là pháp niệm tâm là gì, ở đây chúng ta nên nhắc sơ qua về vấn đề cái chữ thiền trước. Khi mà chúng ta hiểu chữ thiền rồi thì tự nhiên chúng ta hiểu cái chữ tại sao mà phải có pháp niệm tâm. Khi nói tới chữ thiền, quý vị thấy rất mênh mông, có nhiều chuyện để nói ghê lắm, nhiều định nghĩa ghê lắm. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái sự thiền tập nó có rất nhiều pháp môn. Rồi trong cái thiền mà mình gọi là thiền Vipassana, thiền minh sát, cũng có rất nhiều cái truyền thống khác nhau. Do đó mà cái định nghĩa nó phải giới hạn. Thì sư chỉ xin định nghĩa ở trong cái chữ Vipassana mà thôi. Nếu vị nào mà tập Vipassana thì cái định nghĩa đã được rất nhiều vị thiền sư chấp nhận nó như thế này. Và khi mà nếu như sư nói lên cái định nghĩa đó, quý vị sẽ thấy cái vai trò của tâm nó như thế nào. Thì trước hết, cái vị thầy đầu tiên của sư, tức là ngài thiền sư Usilananda, chắc có lẽ quý vị, một số quý vị đã biết. Ngài nói cái chữ Vipassana đó, chữ Vipassana nó gộp hai chữ. Vipassana là thấy, mà vi là nhiều cách. Vipassana là thấy theo nhiều cách. Nếu mà sư không lầm thì như vậy, có thể là đảo ngược lại, là Vipassana là nhiều cách mà vi là thấy. Nhưng mà theo sư nhớ không lầm là Vipassana là thấy, vi là nhiều cách. Thấy thế nào là thấy theo nhiều cách. Thì ngài thiền sư Usanda nói, làm thế nào trong khi thực tập thiền Vipassana phải thấy cho được ba tướng: vô thường, khổ và vô ngã. Thấy nhiều cách là thấy như vậy đó. Nghĩa là thiền Vipassana sẽ giúp cho hành giả hiểu rằng mọi vật trên thế gian này vô thường, luôn luôn thay đổi. Rồi cái chi mà thay đổi nó đưa tới cái sự khổ. Đôi khi người ta dùng cái chữ bất toại nguyện. Toại nguyện là không, mình không có vừa lòng, mình không có ưng ý. Rồi khi mà nó thay đổi, nó bất toại nguyện, mình làm chủ không được, cái đó vô ngã. Quý vị thực tập thiền Vipassana, mình gọi là thiền tứ niệm xứ, nếu mà quý vị chưa kinh nghiệm được vô thường thì quý vị thật sự chưa vô được ở trong Vipassana. Quý vị có thể trên con đường đi tới Vipassana mà thôi. Như vậy quý vị thấy tiếng Pali Vipassana nghĩa là thấy theo nhiều cách. Quý vị để ý chữ thấy. Thấy theo nhiều cách, thấy cho được vô thường, khổ và vô ngã. Rồi bây giờ một cái định nghĩa khác nữa của ngài Mahasiddhāda. Quý vị biết ngài Mahasiddhāda, ngài Mahasiddhāda nói rằng muốn mà thấy cho được nhiều cách như vậy đó, thì ngài vô chi tiết hơn nữa, mình phải quan sát cái ngũ uẩn này. Mà ngũ uẩn là danh sắc, tức là thân và tâm, trong đó có năm cái: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hành giả thập thiền Vipassana phải biết quan sát năm cái này, tức là hành giả phải biết quan sát thân và tâm. Thì quý vị thấy chữ thứ hai cũng thấy và quan sát nữa. Cái vừa rồi kính thưa quý vị hành giả, bài giáo lý ngày hôm nay là cái bài thứ hai
trong cái khóa thiền tập 10 ngày của chúng ta. Ngày hôm qua trong cái phần giới thiệu cái bài pháp pháp niệm tâm, cái bài pháp này có tên là pháp niệm tâm. Mới hôm qua chỉ có thời giờ để giới thiệu với quý vị mà thôi. Thì sư có nói rằng là cái bài, cái phương pháp niệm tâm này xuất hiện trong cái giới thiền sinh Phật tử Việt Nam của chúng ta vào những năm 98-99, tức là lúc đây chừng 2-3 năm. Thì lúc đó là sau khi mà Ngài Hòa Thượng Kim Triều, Như Sư và một số vị thiền sinh khác có dự cơ duyên đi thực tập ở bên trung tâm của Ngài Xu Minh. Thì khi mà một số vị thiền sinh cái pháp niệm tâm này về tới Việt Nam hay là được truyền bá qua bên Mỹ hay là các xứ Âu Châu, thì có một số vị đến Miến Điện thực tập. Và trong khi trình pháp thì cái vị thiền sư nhận ra rằng có một vài cái người ta hiểu không có rõ ràng về pháp niệm tâm. Sư cũng có thấy như vậy, do đó mà sư mới yêu cầu sư Utisaniya, tức là cái vị cái bậc phụ tá thiền sư đó, yêu cầu ngài cho một cái buổi gặp ngài một buổi. Và trong cái buổi đó sư có đặt những cái câu hỏi, và cái buổi nói chuyện này được thâu băng bằng tiếng Anh, rồi sau đó dịch ra tiếng Miến Điện, dịch ra tiếng Anh, và hôm nay thì sư dịch ra tiếng Việt để nói lại cho bà con Phật tử Việt Nam. Thì cái bài nói chuyện, cái bài giảng cố gắng để trả lời một vài cái câu hỏi như là pháp niệm tâm là gì, Đức Phật dạy mình thứ tứ niệm xứ, tức là thứ bốn pháp, mà tại sao mình chỉ niệm tâm thôi, làm thế nào để pháp niệm tâm, rồi pháp niệm pháp hành cụ cũng có nói về tâm như vậy cho đủ sao, vân vân và vân vân. Thì bây giờ cái ngày hôm nay sư xin đi vô cái nội dung của cái bài giảng. Thì trước khi trả lời cái câu đầu tiên là pháp niệm tâm là gì, ở đây chúng ta nên nhắc sơ qua về vấn đề cái chữ thiền trước. Khi mà chúng ta hiểu chữ thiền rồi thì tự nhiên chúng ta hiểu cái chữ tại sao mà phải có pháp niệm tâm. Khi nói tới chữ thiền, quý vị thấy rất mênh mông, có nhiều chuyện để nói ghê lắm, nhiều định nghĩa ghê lắm. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái sự thiền tập nó có rất nhiều pháp môn. Nội trong cái thiền mà mình gọi là thiền Vipassana, thiền minh sát, cũng có rất nhiều cái truyền thống khác nhau. Do đó mà cái định nghĩa nó phải giới hạn. Thì sư chỉ xin định nghĩa ở trong cái chữ Vipassana mà thôi. Nếu vị nào mà tập Vipassana thì cái định nghĩa đã được rất nhiều vị thần sư chấp nhận nó như thế này. Và khi mà nếu như sư nói lên cái định nghĩa đó, quý vị sẽ thấy cái vai trò của tâm nó ở như thế nào. Thì trước hết, cái vị thầy đầu tiên của sư, tức là ngài thiền sư Usilananda, chắc có lẽ quý vị, một số quý vị đã biết, ngài nói cái chữ Vipassana đó, chữ Vipassana nó gộp hai chữ. Passana là thấy, mà vi là nhiều cách. Vipassana là thấy theo nhiều cách. Nếu mà sư không lầm thì như vậy, có thể là đảo ngược lại, là Passana là nhiều cách mà vi là thấy. Nhưng mà theo sư nhớ không lầm là Passana là thấy, vi là nhiều cách. Thấy thế nào là thấy thì nhiều cách. Thì ngài thiền sư Usilananda nói, làm thế nào trong khi thực tập thiền Vipassana phải thấy cho được ba tướng: vô thường, khổ và vô ngã. Thấy nhiều cách là thấy như vậy đó. Nghĩa là thiền Vipassana sẽ giúp cho hành giả hiểu rằng mọi vật trên thế gian này vô thường, luôn luôn thay đổi. Rồi cái chi mà thay đổi nó đưa tới cái sự khổ. Đôi khi người ta dùng cái chữ bất toại nguyện. Toại nguyện là không, mình không có vừa lòng, mình không có ưng ý. Rồi khi mà nó thay đổi, nó bất toại nguyện, mình làm chủ không được, cái đó vô ngã. Quý vị thực tập thiền Vipassana, mình gọi là thiền tứ niệm xứ, nếu mà quý vị chưa kinh nghiệm được vô thường thì quý vị thật sự chưa vô được ở trong Vipassana. Quý vị có thể trên con đường đi tới Vipassana mà thôi. Như vậy quý vị thấy tiếng Pali Vipassana nghĩa là thấy theo nhiều cách. Quý vị để ý chữ thấy, thấy theo nhiều cách, thấy cho được vô thường, khổ và vô ngã. Rồi bây giờ một cái định nghĩa khác nữa của ngài Mahasiddhāda. Quý vị biết ngài Mahasiddhāda, ngài Mahasiddhāda nói rằng muốn mà thấy cho được nhiều cách như vậy đó, thì ngài vô chi tiết hơn nữa, mình phải quan sát cái ngũ uẩn này. mà ngũ uẩn là danh sắc, tức là thân và tâm, trong đó có năm cái sắc thọ tưởng hành thức, hành giả thập thiền vipassana phải biết quan sát năm cái này, tức là hành giả phải biết quan sát thân và tâm. Thì quý vị thấy chữ thứ hai cũng thấy và quan sát nữa. Cái vừa rồi nói thấy theo nhiều cách, có chữ thấy trong đó. Bây giờ ngài hòa thượng Mahasi Sayadaw nói muốn thấy được ba tướng vô thường, khổ não, vô ngã, hành giả phải quan sát ngũ uẩn thụ, thấy vì quan sát. Một định nghĩa thứ ba nữa là đây định nghĩa của cái vị mà phụ tá thiền sư ở trung tâm Siêu Minh. Thiền tập là gì? Thiền tập là giúp chúng ta hiểu, biết, thấy bản chất tự nhiên của tất cả mọi hiện tượng xảy ra trong thân và tâm. Quý vị có thấy thấy nữa đây chưa? Thấy bản chất tự nhiên của tất cả những hiện tượng xảy ra trong thân và tâm đúng như nó là. Trong thân và tâm của chúng ta nó xảy ra cái gì mình dòm như vậy, mình không thêm không bớt, đúng như nó là, tiếng Mỹ gọi là entity. Nó như sao mình quan sát mình thấy như vậy. Nói một cách khác, những gì xảy ra trong thân và tâm chúng như thế nào, chúng ta quan sát, chúng ta hay biết nó như vậy. Thì quý vị thấy lặp lại chữ quan sát hay biết nữa. Bây giờ cuối cùng, một vị thượng sư mà hồi hôm trước đã giới thiệu là ngài Ujjotika. Ngài nói thiền tập là chi? Thiền tập là thấy, thấy nữa, thấy một cách rõ ràng bất cứ những gì đang xảy ra một cách đơn giản. Thấy mà thấy một cách đơn giản là sao? Thấy đừng có đem cái sự suy nghĩ của mình vô. Nó như thế nào mình thấy như thế ấy. Sư sẽ đi vô chi tiết những cái định nghĩa này rồi một lát nữa quý vị sẽ hiểu rõ hơn nữa. Nói một cách khác, theo ngài Ujjotika, quan sát một cách đơn thuần nó thế nào mình biết như vậy, đừng có thêm đừng có bớt. Quan sát một cách đơn thuần nó như thế nào mình biết như vậy, mình ghi nhận như vậy, mình không thêm mình không bớt. Thì quý vị thấy tất cả những định nghĩa đó có dùng rất nhiều chữ thấy, quan sát, thấy, quan sát, thấy, quan sát. Quý vị có đồng ý không? Mình các ngài dùng chữ thấy, quan sát. Bây giờ mình thấy và quan sát bằng cái gì? Mình thấy bằng cái gì và mình quan sát bằng cái gì? Chắc chắn câu trả lời là không phải bằng mắt rồi đó. Thì quý vị ngồi, quý vị nhắm mắt, quý vị thấy cái gì? Mà tại sao mà biểu rằng thấy và quan sát? Thì quý vị thấy chỉ có một cách nữa, và thấy hay quan sát hay biết là bằng tâm mà thôi. Như vậy quý vị thấy cái vai trò của tâm nó rất là quan trọng trong cái thiền tập. Ông thầy của sư ông nói cái này là my job, my là tâm, chứ không phải my là của tôi. My job tức là cái việc của tâm. Tâm nó phải làm việc trong khi quý vị ngồi, trong khi quý vị hành thiền. Ngồi đúng rồi, bố ngoài nghi đi đứng nằm ngồi quý vị phải dùng tâm hết. Bởi vì quý vị có mở mắt đâu. Quý vị không có mở mắt mà quý vị biết phòng xẹp như thế nào, quý vị biết đau như thế nào, nó đau ít, đau nhiều, lúc nào nó trợ chân, lúc nào không trợ chân. Nhưng quý vị thấy cái đó là mình biết xuyên qua tâm. Điều đó cho thấy rằng muốn mà hiểu cái thiền cho thấu đáo phải hiểu cái tâm của mình. Ngày hôm qua sư có nói cái tâm của mình nó giống như là một cái dụng cụ để mình làm việc. Và không còn cái gì đúng hơn nữa trong khi mà chúng ta nói về thiền. Phải sử dụng tới tâm của mình. Chắc chắn như hiểu như vậy. Bởi vì quý vị thấy trong khi mà quý vị hành thiền, quý vị ngồi rất là yên tĩnh. Ngồi tiếng này có tiếng kia. Có thể quý vị cũng thỉnh thoảng cũng buồn ngủ, quý vị không quan sát được gì hết. Nhưng mà nếu mà khi mà quý vị thức thì quý vị quan sát mà quý vị sử dụng tâm của quý vị. Do đó cái tâm nó trở thành, theo cái lời của vị Phó Thượng Sư, ông ấy, nó trở thành một cái dụng cụ để cho quý vị làm việc. Mà khi mà nó là dụng cụ của quý vị thì quý vị cũng phải hiểu cho nó cho rõ ràng. Như hôm qua sư nói, một cái người thợ sửa xe phải biết sử dụng cái dụng cụ của mình mới sử dụng một cách hoàn hảo cái dụng cụ, và đồng thời cái dụng cụ đó nó đáp ứng được cái nhu cầu mình muốn. Quý vị thấy một người thợ xe, họ có rất nhiều mấy cái đồ vặn, cái chìa khóa, cái này cái kia, nó đủ thứ nhá. Mình vào mà mình đâu biết cái gì. Nhưng mà mỗi cái nó áp dụng một trường hợp. Ví dụ như cái này nó sẽ áp dụng cho cái ốc này, cái ốc kia, hoặc giả nó ốc nó ở vị trí nào, ở trong ở ngoài như thế nào, họ có rất là đầy đủ. Rồi quý vị thấy các cái ngành như cái ngành bác sĩ, họ đâu có học hành chi tới máy móc. Bây giờ các bác sĩ cũng phải biết máy móc nữa. Là tại vì sao? Toàn dụng cụ máy móc không, đo đạc bằng máy hết. Các vị phải học về computer, phải học về chút xíu về các cái nguyên tắc về điền rồi vậy, để mà sao biết sử dụng máy. Rồi quý vị thấy trong chiến tranh cũng vậy, càng ngày cái chiến tranh quy ước nó được cơ giới hóa, một người lính bây giờ phải có một cái trình độ rất cao để biết sử dụng, bởi vì súng ống rất là văn minh. Đó là mình nói người lính thường thôi đó, nó chưa nói những cái cấp mà cao hơn nữa. Ví dụ những cái người lính, những cái người mà như là những người phi công hay là những người mà làm những cái công việc mà chuyên môn, ôi cái technology, cái kỹ thuật nó rất là cao, họ phải có những cái trình độ rất là cao để mà có thể đáp ứng với những nhu cầu của chiến trường. Đấy. Thì quý vị thấy khi mà cái dụng cụ nó càng ngày nó càng mạnh, nó càng văn minh, nó càng tiến bộ, cái người mà sử dụng phải biết cách. Mà tâm quý vị thấy nó rất là bén, rất là nhanh và rất là khó hiểu, là bởi vì sao? Nó vô hình. Cái thầy mà dạy ở trung tâm ngày xưa, ngày nói cũng giống quý vị, hiểu tâm quý vị cũng giống như khi lái xe quý vị hiểu cái xe của quý vị. Cái người mà lái chiếc xe phải biết cái xe của mình chứ. Nó chạy nó muốn cái, ăn cái xăng gì, xăng gì đổ vào thì nó chạy tốt. Lâu lâu phải châm dầu, châm nhớt, bánh xe phải bơm như thế nào phải biết. Rồi máy móc cũng phải biết sơ sơ nữa, nhất là người tài xế phải biết cho rõ máy móc, lỡ nó nằm dọc đường là mình phải sửa, emergency phải làm được liền. Thì quý vị thấy cái tâm của mình như vậy, nó khi mà nó trở thành một cái dụng cụ của mình rồi, mình phải biết cách sử dụng nó. Nếu mình không biết cách sử dụng nó, mình sẽ không lấy được tất cả những cái lợi ích mà nó đem lại cho mình, hoặc là mình sử dụng sai. Vì vậy, trong khi mà thực tập thiền, quý vị phải sử dụng nhiều cái tâm của quý vị. Do đó, pháp niệm tâm là sao? Nhắc cho quý vị rằng tâm giữ một vai trò rất là quan trọng. Chứ không phải pháp niệm tâm chỉ dạy quý vị niệm về tâm mà thôi. Đó là cái điều mà thầy Tizania, tức là cái vị phụ tá thực sự sự minh, nói sư như vậy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi dạy tâm thôi. Lý do là sao? Khi mà quý vị tới đây, chúng tôi chỉ cho quý vị cái gì? Quý vị nói niệm phong xẹp ư? Quý vị tiếp tục. Quý vị coi về hơi thở ư? Quý vị tiếp tục. Quý vị coi về cảm thọ trong người quý vị ư? Quý vị tiếp tục. Thì phong xẹp là cái gì? Theo truyền thống của ngài Mahasi. Cảm thọ theo truyền thống của ngài Wonga. Cảm thọ, thân thọ đều được hết. Quý vị muốn niệm cái gì quý vị niệm. Hơi thở chẳng hạn. Hồi xưa sư mới học á, không được ạ. Phòng sạp là phòng sạp thôi đó, nói cái khác là không được, một cái thôi. Và khi mà từ phòng sạp mà chuyển qua cảm thọ, ôi rất là khó khăn. Một thời gian sẽ nhớ ngài Hòa Thượng Kim Kiều về bên Việt Nam, ngài dạy chùa Phước Sơn, ngài dạy về cảm thọ. Bà con ôi thôi, sư về thôi, bao nhiêu cái khó khăn họ lại học kiếm sư. Một sư phải trả lời cho tôi cho được. Sư nói sư đâu có học về cảm thọ mà sư trả lời cho quý vị. Sư không biết gì về cảm thọ hết. Nói tại sao sư lọc trò của ngài Kim Triều mà ngài không chỉ cho sư. Sư nói khi mà sư học với ngài, ngài chỉ dạy sư về phong xẹp thôi, sư biết phong xẹp thôi. Quý vị thấy bắt đầu nó tắt ra từ chút. Ngược lại, khi mà sư qua bên trung tâm của ngài Sư Minh, cái ông thầy cũng hỏi sư gì chứ, từ trước giờ sư tập cái gì? Sư nói chỉ biết phong xẹp. Ông nói thôi bây giờ sư bắt đầu đi, bỏ phong xẹp. Một thời gian sư tập lâu rồi, sư đọc được một cái cuốn sách của một cái vị đó nói. Khi nào mà quý vị tập thiền á, quý vị phải bắt đầu ở cái mà quý vị biết. Đừng có bắt đầu cái mà quý vị bắt buộc phải biết. Cái đó mới là thật sự tiến bộ. Thế nào là bắt buộc? Bắt đầu bằng cái mình phải biết. Bây giờ mình biết cái gì này? Mình biết ngồi và mình theo dõi cái phòng xẹp của mình. Hành giả biết ngồi và theo dõi hơi thở của mình. Hành giả ngồi và theo dõi được, hoặc giả đi hoặc đứng theo dõi được cảm thọ của mình. Như vậy mình bắt đầu bằng những cái mình biết này. Tâm là cái chuyện vô hình, mình không thể nào bắt đầu bằng tâm được. Bắt một hành giả mới tập mà coi tâm rất là khó. Tâm ở đâu mà coi? Nói tâm khó chịu, tâm khó chịu, tôi ngồi tâm tôi khó chịu. Coi tâm, tâm ở đâu mà coi? Do đó, thực tế và cụ thể cho thấy rằng mình phải bắt đầu cái dễ đã. Từ cái dễ nó sẽ là cái cầu bắt giúp cho mình đưa tới cái khó hơn, phức tạp hơn và nó tế nhị hơn. Do đó mà khi mà quý vị qua tập bên ngài trung tâm ngày xưa mình, cái ông thầy kia ông bảo quý vị bắt muốn cái gì quý vị cứ việc tập, quý vị tập phòng xẹp, quý vị tập phòng xẹp cho tôi, tiếp tục phòng xẹp. À nhưng mà hỏi khi mà trình pháp ông hỏi rất là kỹ đấy. Bây giờ quý vị tập phòng xẹp để cho quý vị quan sát cái phòng xẹp, quý vị thấy trong cái gì trong phòng xẹp. Nếu mình trả lời là mình thấy như vậy, ông hỏi chứ quý vị có thấy có cái tâm ở trong đó nữa không? Trong khi quan sát phòng xẹp mình cũng phải có tâm chứ. Như hồi nãy sư nói, ngày hôm qua sư nói, thần thọ tâm pháp, bốn cái này nó đi rất là chặt chẽ với nhau. Bây giờ mắt nhắm này, rồi bây giờ coi tâm biết phòng xẹp, làm sao biết phòng xẹp? Nhờ tâm mà biết phòng xẹp. Như vậy mình phải nhớ rằng chính cái thân thọ là cái phương tiện để tới tâm. Quý vị tập, mặc dù quý vị tập pháp niệm tâm đấy, nhưng mà cái phương tiện của quý vị phải là thân và thọ chứ, bởi vì cái đó là cái dễ nhất để cho quý vị biết. Thành ra mình bắt đầu bằng cái mình biết, trong pháp mình bắt đầu bằng cái mình bắt buộc phải biết. Cái mình biết là cái gì đây? Đây này, hơi thở vô thở ra mình biết này. Còn cái tâm mình chưa biết. Cái này là supposed to know, phải bắt buộc biết, mình chưa biết được. Giờ là mình phải bắt đầu cái dễ trước. Thành ra khi sư tập, thầy đóng nói một câu, khi quý vị tập thiền, quý vị phải bắt đầu cái quý vị biết. Cũng giống như người ta xây cái nhà vậy thôi, người ta bắt đầu một cái rất là đơn giản trước, xây cái móng trước, từ từ lên. Quý vị tới, quý vị dòm ta xây cái nhà rất là đẹp, nhưng họ, khi mà họ bắt đầu, quý vị thấy rất là đơn giản. Cái từ đơn giản nó phức tạp dần. Sự thực tập của mình cũng vậy. Không thể bắt một vị thiền sinh mà mới vô mà ngồi một tiếng đồng hồ mà cứ tâm cứ định hoài. Đó là cái điều mình phải tới đó. Luôn luôn tâm mình phải hoàn toàn chánh niệm. Làm sao mà chánh niệm hoàn toàn? Ngay cái người tập lâu cũng chưa chánh niệm hoàn toàn, làm sao mình mong rằng những cái người mới vô mà chánh niệm hoàn toàn? Nếu mình nói như vậy, nếu mà thầy mà muốn học trò rằng cứ lại hỏi chánh niệm không, chánh niệm không, tại sao không chánh niệm? Như vậy là thầy muốn học trò cái mà học trò phải có, không được.